Trong buổi giảng chúng tôi có nói, Phật bảo với chúng ta rằng thập pháp giới y tránh trang nghiêm là do duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Còn Lục Tổ Huệ Năng khi ngài đại triệt đại ngộ có nói rằng, nào ngờ tự tánh vốn có đầy đủ, đầy đủ những gì là đầy đủ thập pháp giới y chánh trang nghiêm, gọi là vốn có đầy đủ. Hiện nay chúng ta đang ở trong thập pháp giới, chúng ta muốn đi pháp giới nào? Nếu không giữ được ngũ giới thì sẽ tạo tác năm thứ ác nghiệp. Con đường của quý vị đi là con đường địa ngục, tức quả báo của quý vị đọa vào địa ngục. Nếu quý vị tạo tác trung phẩm ác nghiệp thì quả báo của quý vị là ở ngạ quỷ, còn tạo tác hạ phẩm ác nghiệp thì quả báo của quý vị ở trong súc sanh. Gọi chung là tam ác đạo. Trong tam ác đạo này, đi vào thì dễ, muốn ra thì khó, không dễ gì thoát khỏi. Nhất là địa ngục đạo, trong kinh có nói ngàn vạn ức kiếp không thể thoát khỏi. Ngạ quỷ đạo và súc sanh đạo cũng là như vậy, không dễ gì thoát khỏi. Cho nên Phật với tấm lòng đại từ đại bi khuyên bảo chúng ta không nên đi vào tam ác đạo. Vì sao cứ phải đi vào nơi đó? Cho nên người thật sự tu hành tu như thế nào? Nghĩa là khi ta khởi tâm động niệm, ta biết ý niệm nào là chánh hay là tà, tự mình phải rõ ràng, phải minh bạch. Khi ý niệm vừa khởi lên thì dùng phương pháp tu học dễ nhất, lập tức đem ý niệm đó chuyển biến thành A-di-đà Phật. Phương pháp này rất hay, thì công đức thù thắng không thể nghĩ bàn. Chỉ cần ý niệm vừa khởi lên thì niệm thứ hai chuyển thành A-di-đà Phật. Đây mới là người thật sự tu hành, là người thật sự tinh tấn. Cho nên những người có phiền não tạp khí rất nặng nhất định phải tìm phương pháp mà đối trị. Thí như chúng ta thích sát sanh cũng là tạp khí nặng, chúng ta nhất định phải tu tâm từ bi, phải bồi dưỡng tâm đại từ bi của mình. Chúng ta phải có trí huệ chu toàn mọi mặt. Đối với tất cả súc sanh chúng ta phải có tâm từ bi, đối với hiện tiền đại chúng cũng phải có tâm từ bi. Không thể chỉ có tâm từ bi đối với súc sanh mà không lo đại chúng. Khi nãy có nói không thể khiến cho đại chúng hiểu lầm Phật pháp, không thể khiến cho đại chúng hủy bán Phật pháp, phải có tâm đại từ đại bi như vậy. Tại vì sao? Vì nếu họ hủy bán Phật pháp thì tương lai họ nhất định đọa vào địa ngục A Tỳ. Trong tất cả các tội thì tội hủy bán Phật pháp rất là nặng. Điều thứ tư là không vọng ngữ, tức không nói láo. Nói phải giữ lời, tức không hư vọng. Trong giới không vọng ngữ, thật ra trong thập thiện nghiệp đạo đã bao gồm không vọng ngữ, không ác khẩu, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ. Những người chưa thọ giới mà có thể tu học là thuộc về thiện hạnh. Nếu đã thọ giới là phải tuân theo giới luật của Phật, ý nghĩa thì khác nhau. Cho nên chúng ta chân thành niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuyệt đối không lừa gạt tất cả chúng sanh, tuyệt đối không hãm hại tất cả chúng sanh. Trong hãm hại này có cố ý, có vô ý. Có ý hãm hại, tôi nghĩ rằng các đồng tu học Phật không bao giờ làm, nhưng thường hay trong vô ý hãm hại chúng sanh, tự mình cũng không biết. Vô ý thì có lỗi lầm, có ý là tạo tội nghiệp. Cho nên cổ nhân có nói: bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Lời nói của chúng ta nhất định phải hết sức cẩn thận. Nếu không cẩn thận lời nói, thường thường chúng ta không có ý nói mà người nghe có ý. Vì vậy vô ý làm hại người khác, người khác luôn luôn ghi nhớ trong tâm không quên, thế nào cũng có một ngày họ sẽ trả thù. Sự trả thù thường hay rất thê thảm. Cho nên những người học Phật chúng ta, cổ đức có dạy cho chúng ta, như trong cuốn Tây Phương Sát Chỉ của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát, Ngài khai thị cho chúng ta: nếu nói ít một lời, niệm thêm một câu Phật, phải đánh chết ý niệm thì pháp thân mới sống. Bốn câu này quý vị cũng hiểu, tôi không cần giảng, hà tất phải nhiều lời. Nói nhiều không bằng niệm Phật nhiều. Nói nhiều thì tạo khẩu nghiệp, niệm Phật nhiều thì nhất định được vãng sanh. Tương lai quả báo rất là thù thắng. Hy vọng các đồng tu phải cẩn thận lời nói, tuyệt đối không lừa gạt người khác. Thật tại mà nói, cái thế giới này hầu như đều đã biến thành một thế giới lừa gạt con người. Ở ngoại quốc cũng không ngoại lệ. Đây là nghiệp báo của chúng ta sống trong thế giới này. Đời trước không có tu cho đàng hoàng, cho nên mới sanh đến thế giới lừa gạt con người. Chúng ta không thể tránh xã hội, không thể trách xã hội, cũng không thể trách đại chúng, chỉ tự trách mình. Tại sao sanh trong thời đại này thì chúng ta tâm an lý đắc. Thật tại mà nói, trong thời đại này đối với một người thật sự tu hành mà nói cũng chẳng có gì mà không tốt. Bởi vì Phật tại trong kinh có nói rất rõ ràng, là trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rất rõ ràng. Hiện nay chúng tôi chưa giảng đến đoạn kinh văn đó. Nếu quý vị mỗi ngày đọc kinh Vô Lượng Thọ, tôi tin rằng quý vị cũng nhớ được câu kinh văn đó. Phật nói chúng ta ở thế giới này tu hành một ngày thì bằng 100 năm tu hành ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là chuyện tốt, cho thấy đối với người thật sự tu hành ở cõi này mà nói cũng không phải là hoàn cảnh xấu. Chúng ta ở cõi này nỗ lực tu hành một ngày thì bằng 100 năm ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hay nói cách khác, ở cõi này tu hành thì mau được thành tựu, nếu như đọa lạc thì cũng rất mau đọa lạc. Ở cõi này tu hành thì mau lên cũng mau xuống, lên hay xuống đều là do quý vị nằm trong tay của mình điều khiển, không ở nơi người khác. Điều khiển như thế nào? Tức là không sợ người khác gạt chúng ta, không sợ bị thiệt thòi. Dù có bị thiệt thòi nhưng trong tâm vẫn thản nhiên như không. Vậy thì đúng rồi. Trong tâm tuyệt đối không có ý trả thù. Nếu người khác lừa gạt ta mà ta cũng lừa gạt họ, như vậy thì sai rồi. Người khác tu là Tam Ác Đạo, còn quý vị tu là Bồ Tát Đạo. Quý vị và họ đi khác con đường. Không thể nói họ đi con đường Tam Ác Đạo, ta cũng đi theo họ con đường Tam Ác Đạo. Không có chuyện như vậy. Cho nên ta phải giác ngộ. Họ lừa gạt chúng ta, họ lừa gạt chúng sanh thì đọa Tam Ác Đạo. Ta bị họ lừa gạt, người bị lừa gạt không đọa Tam Ác Đạo. Họ lợi dụng lừa gạt chúng sanh thì đọa Tam Ác Đạo. Chúng ta là người bị thừa thiệt thôi thì không bị đọa Tam Ác Đạo. Cho nên đến sau cùng, người được sự lợi ích chính là chúng ta. Còn họ lợi dụng lừa gạt chúng sanh, đến sau cùng thì họ bị thiệt thòi rất lớn. Cho nên nhìn quả báo phải nhìn xa một chút, không nên nhìn ở trước mắt. Vì thời gian ở trước mắt rất ngắn ngủi, tất cả đều không phải chân thật. Chỉ cần nhãn quan nhìn xa một chút, chúng ta tuyệt đối luôn luôn không bao giờ lừa gạt chúng sanh. Không lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi. Trong khiêu khích thị phi cũng có ý và vô ý. Chúng ta phải đặc biệt cẩn thận lời nói. Ác khẩu là chửi rủa, ý ngữ là hoa ngôn xảo ngữ. Nói những lời rất dễ nghe, thật ra là dùng lời ngọt ngào lợi dụng lừa gạt người ta. Điều là hy vọng đem lại sự lợi ích cho cá nhân mình. Thế như hiện nay họ quảng cáo, quảng cáo chẳng những là vọng ngữ, cũng là ý ngữ. Hiện nay có rất nhiều quảng cáo bán thuốc, họ nói loại thuốc đó rất là hay, như là thuốc tiên vậy. Thật ra là giả. Hiện nay Bộ Vệ sinh cũng nhắc nhở chúng ta, có rất nhiều quảng cáo bán thuốc đăng trên báo chí toàn là bán thuốc giả. Quý vị thấy điều này, không những họ đã phạm giới vọng ngữ và cũng đã phạm giới trộm cắp. Tuy bây giờ họ kiếm được một ít tiền, trước mắt đương nhiên họ có được lợi ích, nhưng quả báo về sau thì họ rất thê thảm. Nếu như họ thấy được quả báo về sau thì họ tuyệt đối không dám làm. Nhưng vì họ không thấy được quả báo về sau, nếu mọi người đều tin có quả báo ba đời thì thiên hạ thái bình, xã hội sẽ an định. Tại vì sao? Vì mỗi một người cũng không dám khởi tâm động niệm làm chuyện phi pháp. Biết được cách làm, cách nghĩ như vậy đối với mình không có lợi chút nào. Chỉ có hại cho mình, không có lợi. Thử hỏi ai có muốn tự hại mình hay không? Trong giới vọng ngữ có tiểu vọng ngữ và đại vọng ngữ. Ở chỗ này đại sư khai thị cho chúng ta rằng, tự mình chưa đoạn kiến tư phiền não mà nói đã đoạn kiến tư phiền não, tự mình chưa đắc đạo mà nói đã đắc đạo, gọi là đại vọng ngữ. Tội này rất nặng, sau khi mạng chung nhất định đọa vào địa ngục A Tỳ, vĩnh viễn không có ngày ra. Những lời khai thị này chúng ta phải đặc biệt chú ý đến, bởi vì hiện nay những người đại vọng ngữ rất nhiều, họ hoàn toàn không tin luật nhân quả, họ nghĩ hết phương pháp lừa gạt người ta, họ nghĩ hết phương pháp đạt được danh lợi, họ đi khắp nơi nói lời đại vọng ngữ lừa gạt mọi người. Họ chưa có đắc đạo, họ nói với mọi người rằng họ đã đoạn phiền não, đã đoạn kiến hoặc và tư hoặc. Họ nói đã chứng quả A-la-hán. Thật ra bây giờ họ nói đã chứng quả A-la-hán cũng là thường thôi, họ cảm thấy không lớn lắm. Bây giờ họ nói là Bồ-Tát tái lai, Bồ-Tát cũng chưa được mà họ xưng là Phật tái lai. Hiện nay có rất nhiều người tự xưng mình là Phật tái lai, đồ đệ của họ đều xưng là Pháp Vương, thì thân phận của họ rất cao. Họ làm những chuyện này nhưng cũng là rất kỳ lạ. Hiện nay cách giáo dục này rất phổ biến, họ đã từng tiếp nhận sự giáo dục cao đẳng, đều là đã tốt nghiệp đại học. Họ tin tưởng chuyện này. Con người hiện nay nghe lừa gạt, quý vị nói chánh pháp cho họ, họ không tiếp nhận. Quý vị nói lời lừa gạt họ thì họ rất dễ tiếp nhận. Tôi nghe nói có một vị pháp sư, không biết có phải là pháp sư thật hay không, pháp sư tự xưng là Phật giáng thế, ở tại Los Angeles giảng kinh, thính chúng rất là đông, phải mua vé vào cửa, mỗi vé 20 đồng Mỹ Kim, vào trong nghe pháp sư giảng kinh. Giảng kinh gì? Giảng kinh thần tài. Quý vị nghe rồi thì sẽ phát tài. Người đến nghe rất đông. Pháp sư giảng kinh thần tài. Thật ra pháp sư đã phát tài, còn mọi người đều đã mất tài. Pháp sư giảng kinh thần tài không sai, vì tự mình đã phát tài. Cho nên có số đồng tu khuyên tôi, họ nói thưa pháp sư, ngài cũng nên giảng kinh thần tài thì nhất định sẽ phát tài. Tuy lừa gạt được tiền tài của người ta, nhưng Tổ Ấn Hoàng có nói, dùng thủ đoạn lừa gạt người ta, tương lai quả báo là địa ngục A Tỳ, vĩnh viễn không có ngày ra. Chúng ta phải hiểu rõ, minh bạch điều này. Cho nên tuyệt đối không được đại vọng ngữ. Nên biết rằng phạm đại vọng ngữ thì quả báo không thể lường được. Cho dù là thật sự đã đoạn hoặc chứng quả, những vị đại đức đó cũng đều rất khiêm nhượng. Chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm biết được, trong Kinh Hoa Nghiêm nói ngài Thiện Tài Đồng Tử đi tham học với 53 vị thiện tri thức. 53 vị thiện tri thức này đều là bậc pháp thân đại sĩ. Bậc pháp thân đại sĩ họ thật sự đã đoạn hoặc chứng quả. Và 41 vị pháp thân đại sĩ, chúng tôi đọc trong kinh thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Họ mỗi một người đều rất khiêm nhượng, đều là tự mình khiêm nhượng, khen ngợi người khác. Họ không bao giờ tự khen ngợi mình, coi thường người khác. Họ tuyệt đối không có, không có tự khen mình, hủy báng người khác. Kinh Hoa Nghiêm là dạy cho chúng ta tu hành như vậy. Kinh Hoa Nghiêm là tiêu chuẩn tu học của chúng ta. Ta Đại sư nói trong bốn điều trên, tức là bốn giới nặng này, bất luận là người xuất gia hay tại gia, cũng bất luận là có thọ giới hay không thọ giới, hễ quý vị đã phạm đều là có tội lỗi. Thế nhưng người không thọ giới đã phạm thì là một tội lỗi. Tại vì sao? Vì bốn giới này bản tánh là ác, tuyệt đối không phải thiện, tuyệt đối không phải thiện, cho nên không thể phạm. Còn như đã thọ giới, nếu quý vị đã phạm thì là tội lỗi gấp đôi. Một lỗi là tánh tội, một lỗi là phá giới. Thế nhưng trong bốn giới này, quý vị nên biết mỗi giới đều cũng có khai duyên, cho nên giới đều không phải là chết cứng. Thứ như nói giới không sát sanh, xưa kia cũng có vị tổ sư cố ý sát sanh, có phải là ngài đã phạm giới sát sanh hay không? Vậy thì phải xem nhân duyên. Đây cũng là một thủ đoạn rất hay. Như công án Nam Tuyền giết mèo, mèo là súc sanh, ngài bắt một con mèo đem nó giết đi. Quý vị nên biết vì sao ngài phải giết con mèo, là vì muốn giúp cho một người khác khai ngộ, nên dùng thủ đoạn này giết một con mèo, khiến cho người đó thành Phật. Cái thủ đoạn này rất hay. Nhưng phải nên biết trong tình hình đặc biệt nào đó thì giới sát sanh có thể khai duyên. Lại thí như lúc hai nước giao chiến, quý vị là nam chúng đã học Phật, cũng đã thọ ngũ giới và Bồ Tát giới, bây giờ phái quý vị đi ra tiền tuyến đánh trận, quý vị nhìn thấy kẻ địch tiến đến, ta mà bắn họ một phát thì đã phạm giới sát sanh. Nghĩ như vậy thì quý vị không dám bắn họ, vì phải giữ giới luật. Nếu quý vị kiên trì giữ giới luật, không những quý vị bị người ta bắn chết, đó là chuyện đương nhiên không thể nói, nhưng quý vị để cho kẻ địch xâm phạm quốc gia của mình, khiến cho toàn dân bá tánh trong nước biến thành kẻ mất nước, làm nô lệ cho kẻ địch, cái tội lỗi này ai đi gánh chịu? Tự quý vị nghĩ rằng ta rất nghiêm trì với giới luật, thật ra quý vị đã hại toàn dân bá tánh, tội này rất nặng. Cho nên trong tình hình hai nước đánh trận như vậy, quý vị phải dũng cảm giết kẻ địch. Phải dũng cảm giết kẻ địch có phải là phá giới hay không? Không phải gọi là phá giới mà gọi là khai giới. Khai giới không phải phá giới. Tại vì sao? Vì chúng ta phải bảo vệ tất cả bá tánh lương thiện của mình. Trong trường hợp này không những là khai giới, mà trong tam thứ ba thứ bố thí gọi là vô ý bố thí. Khai giới là có công đức, cho nên giới luật không phải chết cứng. Mỗi điều giới luật cũng là hoạt bát sống động. Còn thâu đạo tức là giới trộm cắp, trong Tịnh Độ Tông chúng ta, vị tổ sư đời thứ sáu là Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ, lúc ngài chưa xuất gia, là một vị quan trông coi về thế vụ, ngài thường hay lấy trộm tiền bạc trong ngân khố của quốc gia. Bởi vì Ngài trông coi sổ sách tiền bạc trong ngân khố quốc gia, Ngài thường hay lấy trộm tiền bạc để làm gì? Để phóng sanh. Ngài đã phóng sanh mấy triệu sinh mạng. Về sau Ngài bị điều tra bắt được, phạm tội này là phải tử hình. Sau khi đem Ngài xét xử, được biết Ngài lấy trộm những số tiền đó không phải tự mình ăn uống vui chơi, mà là đem đi phóng sanh. Mới đem chuyện này báo cáo cho hoàng đế biết, thì hoàng đế phải chiếu theo hình phạt để xử tội. Ngài bị kết án tử hình chặt đầu. Nhưng hoàng đế cũng rất là anh minh, dặn dò quan giám trảm khi đưa ông ta đến pháp trường xem ông ta có sợ hay không. Nếu như nét mặt của ông ta không đổi sắc, không sợ, thì không nên trảm ông ta. Đem ông ta đến gặp ta. Kết quả khi đưa Ngài đến pháp trường, quả nhiên tâm Ngài không sợ hãi chút nào, nét mặt không thay đổi. Thì quan giám trảm hỏi Ngài, ông có sợ hay không? Ngài nói, ta không sợ. Ta lấy một mạng đổi lấy mấy triệu sinh mạng, thật là đáng giá. Ngài nói một cách tâm không sợ hãi chút nào. Vị hoàng giám trảm y theo lời dặn của hoàng đế, liền đưa Ngài đi gặp hoàng đế. Khi gặp hoàng đế thì hoàng đế nói, ta tha tội cho ngươi, và hỏi ngươi muốn làm gì. Ngài nói, tôi muốn xuất gia. Hoàng đế liền nhận lời, được, ngươi xuất gia, ta làm hộ pháp cho ngươi. Cho nên Ngài trở thành một đời quốc sư. Ngài phạm giới trộm cắp là do động cơ gì? Chuyện của Ngài đã làm không gọi là phạm giới, mà gọi là khai giới. Ngài vì quốc gia tu phước, quốc gia không biết tu phước, cho nên Ngài vì quốc gia tu phước. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Nếu quý vị không hiểu, đã thọ giới rồi thì sẽ chết trong giới điều, như vậy thì sai rồi. Giới luật là hoạt bát sống động, không phải chết cứng. Còn nói lời vọng ngữ, nếu nói lời vọng ngữ mà có lợi ích cho chúng sanh thì có thể nói vọng ngữ. Thế gian người thợ săn đang săn một con vật, đuổi theo một con thỏ. Ông ta muốn giết nó, nó chạy qua đường rẽ, chui vào chỗ kia. Quý vị đã nhìn thấy nó. Người thợ săn hỏi quý vị, anh có thấy con thỏ vừa chạy qua đây không? Nếu quý vị là trì giới, không nói lời vọng ngữ, con thỏ chạy qua bên kia, kết quả nó bị người thợ săn đuổi kịp và giết nó, đó là quý vị không vọng ngữ, đã giết hại một chúng sanh nhỏ. Nếu như lúc đó quý vị chịu hy sinh một chút, nói lời vọng ngữ gạt người thợ săn, con thỏ chạy qua bên này, thì quý vị đã cứu được một sanh mạng chúng sanh. Đây không gọi là phạm giới, mà gọi là khai giới. Cho nên quý vị nên biết, mỗi giới điều cũng có khai duyên, nhất định phải dùng trí huệ mới có thể thọ trì được. Nếu như kiên cố chấp trước thì nhất định sẽ chết trong giới điều, đó không gọi là trì giới. Nên biết rằng lúc trì giới thì phải trì, lúc khai giới thì phải khai. Cho nên giới luật có khai giá trì phạm, không phải là chết cứng. Quý vị nhất định phải hiểu đạo lý này. Điều thứ năm là không uống rượu. Bốn điều phía trước là thuộc tánh tội. Nếu quý vị đã phạm thì nhất định có tội. Bất luận là quý vị có thọ giới hay không thọ giới, thấy đều có tội. Có thọ giới thì tội gấp đôi. Một tội là phạm tánh tội, một tội là phạm phá giới tội. Tuy Phật đem giới uống rượu liệt vào trọng giới, nhưng nó thuộc về giá tội. Sao gọi là giá? Giá là đề phòng. Sợ quý vị uống rượu rồi thì loạn tánh, sẽ phạm bốn điều phía trước. Cho nên mới chế định giới không uống rượu. Giới không uống rượu vì rượu có thể làm mê hoặc lòng người, hư giống trí huệ. Người uống rượu sẽ say mê điên đảo, làm bậy làm càng. Nên Phật chế định để đoạn trừ. Phật chế định giới không uống rượu, dụng ý là ở tại chỗ này. Thế nhưng khai duyên giới uống rượu thì có rất nhiều. Thế như chúng ta xào nấu đồ ăn có thể thêm chút rượu gia vị, điều này không phạm giới. Vì tại vì sao? Vì rượu xào với đồ ăn, quý vị ăn vào có sai không? Sẽ không sai, cho nên thì không phạm giới. Quý vị nên biết rượu còn có thể dùng làm y dược để chữa trị, như trong thuốc bắc của chúng ta phần nhiều dùng rượu để làm thuốc dẫn, thuốc là làm thuốc dẫn, điều này không phạm giới. Lại còn có những người tuổi già phải cần dùng rượu giúp cho máu của họ tuần hoàn, giúp đỡ cho họ khỏe mạnh, điều này không phạm giới. Xưa kia lúc tôi mới học Phật, lúc đó mới bắt đầu tiếp xúc Phật pháp, có duyên gặp được một vị lão pháp sư, ngài danh cao đức cả. Tôi và ngài cùng với nhau dùng cơm mấy lần ở trong chùa của ngài. Trong chùa rất nóng nực, tôi cũng thường đến. Tôi còn nhớ mỗi bữa ăn ngài phải uống một ly rượu, cho nên lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao lão pháp sư mỗi ngày uống một ly rượu. Mỗi nghi hoặc này tôi không có cách nào giải được. Về sau tôi đến đài trung cầu học thì thầy Lý có giải thích khai duyên giới uống rượu, lúc đó tôi mới hiểu lão pháp sư uống rượu không có phạm giới, vì ngài đã hơn 70 tuổi rồi. Nghe nói ngài uống loại rượu đó là rượu thuốc để giúp cho ngài khỏe mạnh, giúp cho máu của ngài tuần hoàn, cho nên điều này không phạm giới. Mọi người nhất định phải hiểu. Thế nhưng nếu người xuất gia muốn uống rượu hoặc là uống rượu thuốc, thì phải bạch chúng phương phục, tức là phải thưa với đại chúng thì mới có thể uống. Bây giờ tôi dùng rượu để làm thuốc trị liệu, giúp cho thân thể khỏe mạnh, phải cho đại chúng đều biết mới có thể dùng, thì gọi là khai giới, không phải là phạm giới. Nếu như mượn cớ tham uống thì là phạm giới, cho nên phạm giới và khai giới chỉ là trong một niệm. Ở chỗ này đại sư Ấn Quang rất từ bi, ngài lại khai thị thêm một điều cho chúng ta là không ăn ngũ tân. Ngũ tân là hành hẹ tỏi nén kiệu, tức năm thứ rau cay nồng, mùi vị tanh hôi, thể không trong sạch. Ăn chín thì phát dâm, ăn sống thì sanh nóng giận, phàm là người tu hành đều không nên ăn. Ngũ tân còn gọi là ngũ huân. Huân, quý vị hãy xem chữ này, trên đầu là bộ thảo, cho nên quý vị nên biết ăn huân không phải là ăn thịt, mà là ăn năm thứ rau cay nồng, gọi là ăn huân. Người hiện nay đã hiểu sai, nghĩ rằng loại thịt là đồ mặn, sai rồi. Loại thịt là tinh, tinh là tanh, còn huân, huân là chỉ cho năm thứ rau cay nồng. Năm thứ rau này hiện nay chúng ta đều có đủ, tức là hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu, gần đây mới có đủ năm thứ rau này. Vào thời xưa ở Trung Quốc thì không có đủ, cho nên vào thời xưa ở Trung Quốc chỉ có bốn thứ, không có nén. Năm thứ rau này trong kinh Lăng Nghiêm có nói rất rõ ràng. Đại sư Ấn Quang y theo trong kinh Lăng Nghiêm nói, vì sao người tu hành không ăn ngũ tân? Vì tánh chất của nó không tốt. Ăn sống thì dễ nóng nảy, thì dễ nổi giận, hay nói cách khác, nó làm cho quý vị sanh lòng sân hận. Còn ăn chín thì nó giúp cho quý vị khởi lòng dâm, tức là sanh ra chất hóc môn, khiến cho tâm của quý vị không được thanh tịnh. Nguyên nhân là như vậy. Thế nhưng nếu đem nó dùng làm thuốc thì không có vấn đề. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Khi quý vị ăn ngũ tân, có phải là thật sự khiến cho tâm quý vị nóng nảy hay không? Điều này là do quý vị ăn nhiều hay ít. Như người Sơn Đông, họ ăn tỏi. Họ ăn tỏi như là ăn bánh kẹo vậy. Chúng ta thì ăn không được, vì nó rất là cay, ăn không vô. Nhưng nếu họ ăn quá nhiều thì như trong kinh có nói, sẽ sinh ra tác dụng không tốt. Hiện nay các nhà khoa học họ đem tỏi nghiên cứu rất tỉ mỉ. Họ cho hay ngoại trừ có ích cho con mắt ra, còn đối với mỗi bộ phận trong thân thể của con người cũng có ích. Đặc biệt là trị liệu bệnh lao phổi. Thuốc trị bệnh lao phổi là dùng tỏi chế luyện ra. Do đâu phát minh ra? Là do Trung Quốc phát minh. Xưa kia tôi còn ở Phật Học Viện Phật Quang Sơn làm giảng sư, có vị lão cư sĩ Đường Nhất Huyền. Có lẽ bây giờ lão cư sĩ đã 90 mấy tuổi rồi. Xưa kia lão cư sĩ là một vị bác sĩ. Ở trước thời kháng chiến, lão cư sĩ làm việc trong bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh. Lão cư sĩ kể cho tôi nghe một câu chuyện trong bệnh viện Hiệp Hòa. Có một người bệnh lao phổi thuộc thời kỳ thứ tư đến bệnh viện Hiệp Hòa khám bệnh. Lúc đó chứng bệnh lao phổi cũng giống như hiện nay bệnh ung thư vậy, không có thuốc chữa. Bệnh viện dặn dò người nhà của ông phải chăm sóc cho ông, vì thọ mạng của ông chỉ còn 3 tháng. Ông ta muốn ăn cái gì thì cho ông ta ăn cái đó, phải để cho ông ta ở riêng một nơi. Mỗi ngày ông ta muốn ăn cái gì thì cho ông ta ăn cái đó. Vì vậy người nhà để cho ông ta ở riêng sau vườn trồng cải. Thông thường ở Đại Lục, trong vườn trồng cải có cất một túp liều nhỏ, ban đêm để cho người trông coi vườn cải, thì cho ông ta ở trong túp liều nhỏ này. Mỗi ngày ba bữa cơm có người đem đến cho ông ta ăn. Trong vườn trồng rau cải có trồng rất nhiều tỏi. Ông ta cũng không biết, thường hay hái ăn. Có lẽ ông ta ăn rồi cảm thấy dễ chịu, cho nên ông ta ăn tỏi như là ăn điểm tâm, như là ăn bánh kẹo vậy. Ông ta thường thường ăn, người nhà cũng không biết. Thời gian đã qua 3 tháng, ông ta vô sự, tinh thần cảm thấy rất tốt. Lại trải qua 3 tháng nữa, tức là nửa năm, khí sắc của ông cũng rất tốt, thân thể cũng khỏe mạnh. Cho nên người nhà của ông nói lời của bác sĩ không nói không linh, lại đưa ông ta đến bệnh viện Hiệp Hòa để khám bệnh. Các bác sĩ trong bệnh viện Hiệp Hòa làm một cuộc khám nghiệm, kết quả bệnh lao phổi của ông ta đã lành hẳn. Cho nên các bác sĩ cảm thấy rất là kỳ lạ, liền phái một tổ nhỏ y tế chuyên môn điều tra vì sao bệnh lao phổi của ông ta được lành như vậy. Điều đến điều tra chỗ ở của ông, điều tra sự ăn uống của ông. Ông ta ăn uống chẳng có gì lạ, rất bình thường. Sau cùng hỏi ông ta, ngoài trời sự ăn uống này ra, ông có ăn cái gì khác hay không? Ông ta liền vừa suy nghĩ và nói, tôi bình thường ở trong vườn cải, thấy trồng rất nhiều tỏi, lúc đó không có việc gì, tôi thường hay ăn tỏi. Vì vậy nhóm y tế mới đem tỏi đem về thí nghiệm, mới biết được tỏi có thể chữa trị bệnh lao phổi là rất có hiệu quả tốt nhất. Cho nên về sau chứng bệnh lao phổi đã có thuốc chữa trị, tức là dùng tỏi có thể chế luyện thành thuốc. Lúc tôi còn ở trên Phật Quang Sơn, trong Phật viện có hai mươi mấy người bị bệnh lao phổi. Lão cư sĩ Đường Nhất Huyền khuyên họ ăn tỏi, nhưng họ cương quyết phải trì giới, không chịu ăn. Thì không có cách nào. Quý vị thấy có bao nhiêu người bệnh lao phổi lại sợ truyền nhiễm cho các đồng học khác, tự mình mang bệnh lại khiến cho người khác ở chung trong tâm lo sợ. Đây là cách nghĩ sai lầm. Cho nên người Trung Quốc chúng ta thường nói thuốc men trị liệu không bằng ăn uống trị liệu. Vì vậy giới cấm ăn ngũ tân là có đặc biệt khai duyên, cũng là dùng để chữa trị bệnh. Trong mấy năm gần đây có rất nhiều chứng bệnh đặc biệt kỳ lạ. Từ đâu sanh ra vậy? Đều là từ trong sự ăn uống sanh ra. Sự ăn uống, quý vị hãy chú tâm mà suy nghĩ. Hiện nay chúng ta ăn chay, những đồ chay bây giờ mùi vị khác với đồ chay 20-30 năm về trước. Tôi không biết quý vị đồng tu có chú ý đến hay không, như ăn đậu hũ không phải là mùi vị đậu hũ. Cho nên tôi tin rằng ăn những thứ thịt bây giờ không bằng những thứ thịt 30 năm về trước, mùi vị nhất định là khác nhau. Tại vì sao? Vì xưa kia là thiên nhiên sanh trưởng, bây giờ là do nhân công bồi dưỡng. Họ dùng phân hóa học khiến cho nó biến hiện ra, cho nên cũng là một thứ cải trắng, nhưng mùi vị thì khác nhau, dinh dưỡng cũng khác nhau. Xưa kia ăn rồi thì có dinh dưỡng, bây giờ ăn rồi thì sanh bệnh, không ăn thì không được. Cho nên lời của thầy Lý nói không sai, mỗi ngày chúng ta ăn ba bữa không phải là ăn cơm mà là uống thuốc độc. Lời nói này không sai chút nào. Cho nên bây giờ chúng ta biết được dùng ít thuốc trừ sâu, như ở Đài Loan trồng rau muống dùng ít thuốc trừ sâu thì nó dễ sống. Trồng khoai lang không cần dùng thuốc trừ sâu, cho nên quý vị trồng rau cải không cần xịt thuốc trừ sâu thì nó vẫn có thể sống, rất dễ sinh trưởng. Ăn những thứ rau cải không bị xịt thuốc trừ sâu thì quý vị ít sanh bệnh. Nếu như dùng thuốc trừ sâu rất nhiều, tuy rau cải bề ngoài coi rất tốt tươi nhưng ăn vào thì dễ sanh bệnh. Lúc thầy Lý sanh bệnh là vì thầy cái gì cũng không dám ăn, nên chúng tôi mới biết được những người bán rau cải tự họ trồng cải để ăn, khác với cải họ đem ra chợ bán. Họ bán thứ cải đó là xịt rất nhiều thuốc trừ sâu, còn cải của họ ăn thì không xịt thuốc trừ sâu. Cho nên đã từng có một lần tự họ trồng cải đem đến cúng dường cho đạo tràng chúng tôi, xem xét số cải họ đem đến không được tốt tươi như cải họ đem bán. Nhưng khi quý vị ăn vào thì cảm thấy mùi vị khác nhau, vì tự họ trồng để ăn thì họ không xịt thuốc trừ sâu. Thậm chí tôi nghe nói có số nông dân trồng lúa, nếu như lúa đem bán thì họ xịt rất nhiều thuốc trừ sâu, còn như họ lúa của họ ăn thì không xịt thuốc trừ sâu. Họ cũng chia ra như vậy, lúa có xịt thuốc trừ sâu thì coi rất tốt rất đẹp, nhưng bên trong có độc, cho nên gạo cũng có độc, rau cải cũng có độc. Chúng ta sống trong thời đại này rất là đáng thương. Vì vậy ăn tỏi với số lượng ít thì tôi không phản đối. Thế nhưng một tuần ăn một lần, chỉ ăn mấy miếng thôi, để làm gì? Để phòng ngừa. Phòng ngừa bệnh tật thì có thể ăn tỏi. Dĩ nhiên là rất là khó ăn, chúng ta ăn không quen, rất là khó ăn. Coi nó như là thuốc để ăn. Ăn rồi có dễ chịu hay không? Có ngon hay không? Tuyệt đối ăn không ngon. Cho nên ăn ngũ tân cũng là khai duyên. Chúng ta nhất định phải biết điều này, không nên chết trong giới điều. Nhất định phải thông đạt ý nghĩa thật sự của Phật chế định giới luật. Giới luật là đề phòng người phạm tội, không nên hiểu sai. Thật sự mà biết tu học giới luật, tự chúng ta mới có thể đạt được sự lợi ích thuộc công đức thù thắng. Hy vọng mọi người đều hiểu rõ. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.